Tức là đến đây thì nó rõ không? Vì vì như giấc mộng đêm qua, cho nên phải biết sanh tử và niết bàn đó, nó là không khởi không diệt, không đến không đi, không? Tức là rõ thấu cái là niết bàn sanh tử như giấc mộng thôi. Nhưng mà đây là mình phải hiểu cho kỹ đó. Vậy thì y vào, tức là y cứ vào đâu mà nói như vậy? Tức là mình phải thấy rõ được cái chỗ đó. Tức là ở đây á, là y vào nơi tánh viên giác mới nói như vậy, không? Tức là ở trong tánh viên giác cho nên mới thấy rõ là sanh tử niết bàn đó, giống như giấc mộng, không? Còn mình á, thì mình thấy là có khởi, có diệt, có đến, có đi. Thì đó tức là sao? Đó tức là bởi vì mình thấy á, là thấy trên cái tướng ngã này. Nghĩa là bởi thấy trên cái tướng ngã này là có thân tướng này, cho nên là nó có khởi có diệt, là có đến có đi. Còn tánh viên giác không? Thì nó có khởi có diệt gì, nó có đến có đi gì? Tức là viên giác thì xưa nay nó cũng chỉ là viên giác thôi. Đó cho nên là đó là phải thấu được ở chỗ đó. Cho nên quốc sư Đức Thiều ngài đã ở Thiên Thai đó, không? Tức là thầy của ngài Pháp Nhãn đó. Thì có lần ngài mới thường đường ngài dạy chúng là Phật pháp là hiện thành. Tức là Phật pháp nó hiện thành, tức là nó sẵn đủ vậy rồi. Tất cả đầy đủ, người xưa nói là tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, tức là dẫn ở trong tính tâm minh của Tam Tổ Tăng Sáng đó. Tức là nó vốn là tròn đồng cả, nghĩa là hư không, không có thiếu không có dư gì nữa hết, nó nguyên vẹn, nó tròn đủ vậy rồi. Nếu như thế thì cái gì thiếu, rồi cái gì dư, cái gì phải, cái gì quấy, không? Rồi ai là người hội, ai là người chẳng hội, không? Tức là nó là tròn đồng vậy rồi. Do đó nói là đi đông không cũng là thượng tọa, đi tây cũng là thượng tọa, đi nam cũng là thượng tọa, đi bắc cũng là thượng tọa. Thượng tọa tại sao lại được thành đông tây nam bắc, không? Nếu mà lãnh hội được á thì tự nhiên con đường thấy nghe hiểu biết là bậc nhất, tất cả pháp hiện tiền. Đó ngài nói rõ là chỗ này nó là nó vốn ngay là gọi là tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, nó sẵn đủ hết gì rồi, không? Thì trong đó còn có cái gì khác nữa, gọi là thiếu là dư, là ai là người hỏi, ai là người chẳng hỏi. Ở đây thì ngài mới gàn lại một câu, không? Nghĩa là đi đông cũng là thượng tọa, đi tây cũng là thượng tọa, đi nam cũng là thượng tọa, đi bắc cũng là thượng tọa, không? Nhưng mà với người đời không khéo thì lại mắc kẹt. Vậy thì thượng tọa làm sao lại thành đông tây nam bắc? Đó. Mà nếu thành đông tây nam bắc thì có bốn thượng tọa. Đó. Vậy thì sao? Cho nên ngài nói nếu mà lãnh hội thấu được chỗ này thì con đường thấy nghe hiểu biết là dứt bạc, không? Nghĩa là chính mình thì tại sao lại thành có đông tây nam bắc, mà thành có đông tây nam bắc thì tức là thành có đến đi nhiều thứ. Như vậy cho nên mà thấy có đến đi có nhiều thứ như vậy đó, tức là thấy ở trên cái tướng ngã sanh diệt này, không? Cho nên thấy trên cái tướng ngã này, cho nên thấy cái tướng này nó có đến đi đông nè, nó có đi tây nè, đi nam đi bắc, đó. Thì đó rõ ràng là thấy trên cái tướng ngã này, thì đó gọi là cái thấy của con mắt bệnh, không? Cho nên ở đây là phải thấy thấu qua, không? Tức là phải thấy trong con mắt sáng, phải thấy trong gọi là với người gọi là tỉnh mộng, không? Tức là khi mà tỉnh mộng đó thì mới biết rõ là xưa nay nó vẫn là nguyên vẹn như thở nào thôi, tôi chưa từng có đến đi gì hết. Tức là thấy thấu qua cái tướng ngã này. Cho nên kinh Kim Cang Phật là có nói rõ đó, nếu mà người nói rằng Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm thì người ấy chẳng hiểu nghĩa của ta nói. Bởi vì sao? Như Lai là không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Cho nên Phật nói rõ, nếu mà người mà nói rằng Như Lai mà có đến có đi có ngồi có nằm đó là không hiểu được nghĩa của Phật nói. Nghĩa là thấy Như Lai mà có đến có đi có tới có lui, không? Thì đó là gọi là thấy trên cái thân tướng sanh diệt, không? Mà như vậy thì cái thân tướng sanh diệt này khi mà nó tắt thở thì sao? Tắt thở thì cũng nằm cứng đơ, thì Như Lai là cái đó là sao? Đó, cho nên thấy như vậy đó là gọi là chê bai Phật, không? Cho nên ở đây là phải gọi là thấy thấu qua gọi là cái tướng ngã sanh diệt này để mà suốt tột đến cái chỗ gọi là cái chỗ mà không thể thấy kia đó, ha, thì mới thấy được rõ ràng mình xưa nay là vốn đã thành Phật. Đó, thì đây không phải là cái lý thuyết suông mà là có sự chứng thực đàng hoàng, nhưng mà phải là chứng thực bằng chính cái vô sư trí, ha, tức là cái trí tuệ chân thật nơi chính mình thì mới thấu được chỗ này. Đó, cho nên là ở đây là phải là gọi là ở trong viên giác đó, gọi là ở trong đó đó thì mới thấu được rõ như vậy. Thì từ đó ha, mới nhìn lại á, thì rõ ràng là sanh tử niết bàn nó giống như giấc mộng đêm qua, ha, tức là mới quên cái niệm gọi là được mất lấy bỏ. Vì trong đó thì còn có ai khác trong đó đâu mà gọi là được mà mất. Đó, cho nên rồi ở đây thì kinh viên giác thì nói như vậy rõ. Thì trong kinh Lăng Nghiêm không cũng có một đoạn gọi là nơi cái bài kệ mà Phật bảo Bồ Tát Văn Thù chọn lựa các căn viên thông đó, thì khi mà Bồ Tát Văn Thù ngài nói bài kệ đó, thì trong bài kệ đó có một đoạn không ngài nói rõ là khi mà một căn đã trở về bản tính, tức là một căn đã trở về nguồn đó, thì tất cả sáu căn thành giải thoát. Khi một căn mà đã trở về cái bản tính, trở về cái nguồn rồi, thì cả sáu căn đều thành giải thoát. Thì thấy nghe như bệnh lòa quyển quá, ba cõi tợ qua đốm trong hư không. Đó, thì lúc đó mới thấy rõ trở lại là cái thấy nghe lâu nay của mình đó là như là cái bệnh gọi là bệnh lòa thôi. Đó, rồi ba cõi giống như qua đốm trong hư không. Thì đây cũng nói rõ là tất cả thế giới đó giống như là qua đốm đó, giống như trong mộng, sanh tử niết bàn giống như trong mộng. Soi ngược cái nghe gọi là gốc lòa tiêu dứt, tức là soi ngược cái nghe trở lại thì cái gốc mà gọi là bệnh lòa đó không, nó được tiêu dứt. Tức là cái thấy nghe bệnh đó, nó được tiêu dứt. Thì trần tướng tiêu tính giác viên tịch, khi mà cái trần tướng nó dứt rồi thì cái tính giác nó được tròn sáng lặng lẽ. Tột thanh tịnh trí quang thông suốt, thể tịch chiếu cùng khắp hư không. Thì lúc đó là tột cái trí sáng suốt thanh tịnh đó nó thông suốt hết, cái thể mà tịch chiếu đó nó cùng khắp cả hư không. Thì cũng giống như đây nói là cái viên giác đó, nó chiếu khắp mà lặng lẽ không hai. Rồi trở lại xem các việc thế gian thật giống như chim bao không khác. Đó, thì từ trong đó đó mới nhìn trở lại cái thế gian này lâu nay đó thì giống như giấc mộng đêm qua. Cho nên đây mới gọi là sanh tử niết bàn giống như giấc mộng đêm qua. Thì như vậy thì sao? Thì ma đang già trong mộng kia còn ai đâu bắt ông được nữa. Thì lúc đó thì ma đang già trong mộng làm gì bắt ông được nữa. Còn bây giờ là ông bị ma già bắt đó là bởi vì ông còn thấy thực. Đó, còn đây khi mà từ trong tánh viên giác này thật sự không rồi nhìn trở lại đó thì thấy rõ là tất cả ở trong mộng đó, thì liền mới thật sự là giải thoát, là cởi mở. Cho nên đến đây thì mới gọi là thật sự là quên cái niệm được mất lấy bỏ, không? Đó, rồi cái chỗ chứng đó không? Cho nên gọi là chỗ chứng đó là không có được mất, không có lấy bỏ. Còn cái người hay chứng đó thì cũng không có làm, không có dừng, không có để mặc tình, không có dứt diệt, tức là không có bốn cái bệnh tác chỉ nhậm diệt, không? Đó, tức là quên cái chỗ chứng, không? Chỉ là một cái thể viên giác thôi, không? Thì còn cái gì khác để mà chứng nữa? Đó, cho nên thấy có cái chỗ để chứng đó, tức là thấy có thêm một cái viên giác thứ hai để cho mình chứng. Còn chính mình là viên giác rồi thì còn chứng cái gì nữa? Đó, cho nên gọi là chỗ chứng đó thì không có được, không có mất, không có lấy, không bỏ. Lấy thì để đâu đây, rồi bỏ thì bỏ đi đâu? Đó, cho nên trừ luôn cả bốn cái bệnh. cho nên gọi là người hai chứng đó thì không có bốn cái bệnh tác chỉ nhậm diệt. Tác á nghĩa là làm, không? Tức là có khi là thì có người nghĩ rằng mình cố tu hành thì mới được viên giác, không? Tức là nghe là viên giác thì mình cố tu để đạt được viên giác, không? Nhưng mà sự thật thì tánh viên giác đó thì không phải do tu mới được. Nếu mà do tu mà được á thì nó là cái mới có rồi, thì tức là thuộc về cái sanh diệt tạo tác. Cho nên là nghĩ phải cố tu để mà mới được viên giác đó, thì đó thì là cũng chưa đến viên giác. Cho nên đây là không có làm, không? Còn chỉ á tức là dừng, không? Tức là hoặc là khi có người nghĩ mình phải dừng tất cả tạo tác, không? Thì mới được viên giác. Nhưng mà thực sự thì tánh viên giác cũng không phải là do mình dừng tất cả mà được. Viên giác là cái sẵn có, không? Cho nên nghĩ như vậy đó là cũng là còn cách về viên giác. Rồi không có để mặc tình tức là nhậm đó, không? Nghĩa là hoặc là có khi nghĩ rằng mình vậy thì thôi thì cứ để mặc tình nó tự nhiên nó được. Đó, gọi là nhậm, cứ để mặc nó tự nó được. Nhưng mà thật sự thì tánh viên giác cũng không phải là do mình để mặc tình mà được. Chỗ này là cái bệnh này bây giờ là cũng có đó. Tức là sao? Tôi nghe nói rằng tánh viên giác ha, nó là sẵn có, nó là thanh tịnh, không? Rồi tôi bảo thôi giờ tôi cứ để mặc tình cho nó tự nhiên nó như vậy thôi, không cần phải tu hành gì thêm nữa, không? Đó. Như vậy thì thành ra mình sống là buông lung mà cho cái tập khí phiền não nó tự do nó phát khởi, thì vậy là càng nguy hiểm nữa. Cho nên đây gọi là cũng không phải là để mặc tình mà được, đó gọi là cái bệnh nhậm. Rồi cái bệnh diệt tức là hoặc có khi là nghĩ rằng phải diệt hết tất cả phiền não thì mới được, ha. Nhưng mà tánh viên giác thì cũng không phải do diệt hết mà được, nghĩa là ông còn có cái niệm nghĩ, không? Hoặc là còn có cái niệm hay chứng á, là chưa phải rồi, không? Người ta khởi nghĩ đó không phải rồi, không? Còn có niệm là không phải rồi, tức là đến đây là phải sạch hết những cái dấu vết công phu, không còn có chỗ nào chấp để cho tâm nó sanh, cho nó dứt sạch hết cả bốn bệnh. Cho nên gọi là ở trong cái chỗ chứng này đó là không có năng, không có sở, rốt ráo là không có chứng, cũng không có người chứng nữa, mà tất cả pháp là bình đẳng chẳng hoại thôi, không? Cho nên ở đây là nói rằng ở trong cái gọi là trong cái chỗ cái chứng này đó, không? Tức là đây là không phải là nói như vậy đó là hoàn toàn là đoạn diệt, là không có gì hết. Ta cũng xác nhận là ở trong cái chứng này, tức là nói không có chỗ chứng, không có được mất, không có người hai chứng, nhưng mà đến đây thì Phật nói ở trong cái chứng này đó, tức là như vậy thì cũng không phải hoàn toàn là đoạn diệt hết, nhưng mà ở trong đó nó vốn không có năng sở, không có chứng, không có người chứng. Giống như là trong kinh Kim Cang thì Phật nói là Như Lai là không có một chút pháp có thể được, không? Nhưng mà rồi thì Ngài lại nói bởi vì sao? Vì pháp ấy là không thực không hư đó, nó không có một chút pháp có thể được, nhưng mà rồi nói rõ lại là vì pháp ấy đó nó là không thực không hư, bởi vì chính nó là không thực không hư, tức là không thuộc có hay không gì hết, cho nên là không phải là cái có được, không? Nhưng mà không phải là hoàn toàn không có gì hết đó, cho nên đó là mình phải hiểu cho thật kỹ để mà không mắc kẹt một bên. Cái quan trọng á là mình phải thấu được cái gì là cái pháp ấy thì mình giải quyết xong vấn đề là có được hay không được, chứ không phải là chỉ cứ lo bàn luận ở trên có được hay không được mà quên mất cái gì là cái pháp ấy. Cũng như ở đây cũng vậy, cứ lo nói bàn là có không năng sở gì hay được hay không được mà quên mất là ở trong đó, không? Ở trong cái chỗ chứng đó phải thấu được ở chỗ đó thì mình giải quyết xong cái vấn đề này. Nghĩa là thấu được trong đó, chứ không phải là mình đứng ở bên ngoài rồi cái lý luận rồi bàn tán lăng xăng được hay là không được, hoặc là phải hay là không phải, thì cái đó là không dính gì hết. Nghĩa là ông chưa đến được ở trong đó, ông cứ đứng bên ngoài mà ông nói thì dù cho ông có nói là tác, là chỉ, là nhậm, là việc gì là cũng không trúng hết. Trúng bên ngoài là ông nói là không trúng gì hết. Còn ông vào được trong đó rồi thì ông chính là nó rồi, không? Tức ông chính là viên giác rồi, thì còn chứng cái gì nữa, rồi còn có ai khác nữa để mà chứng? Chính ông là viên giác rồi thì ông chứng cái viên giác gì nữa, rồi còn có ai nữa để mà chứng viên giác nữa? Đó, rõ ràng vậy thôi. Cho nên đến đó thì coi như là trả về cho tất cả nó là như thị thôi, tức là nó là như vậy, là như vậy, gọi là đến gọi là núi sông, nó như xưa là núi sông vậy thôi. Cho nên đây gọi là tất cả pháp là bình đẳng chẳng hoại, là không có phá hoại pháp nào hết, là không có xâm phạm một pháp nào hết. Cho nên trong nhà thiền mới gọi là đến chỗ đó gọi là tiếng suối chảy cũng chính là cái lưỡi rộng dài của Phật, không? Rồi màu núi xanh đó, cũng đó là thật là pháp thân thanh tịnh, không? Tức là nghe tiếng suối chảy thì đó cũng là cái lưỡi rộng dài của Phật, không? Tức là cũng là cái tiếng Phật. Giờ nhìn cái màu núi xanh thì đó cũng là pháp thân thanh tịnh, vậy thì đâu có phá hoại pháp nào, cho nên gọi là tất cả pháp đều bình đẳng chẳng hoại, không? Nghĩa là khi mà thể nhập được trong tánh viên giác rồi thì mình thấu suốt, không? Nghĩa là pháp tánh nó xưa nay nó vốn là tịch diệt như vậy rồi thì đâu còn hoại gì khác nữa, không? Và như thế đó, tức là thấu suốt được như vậy đó thì mới thật sự là thể nhập viên giác. Cho nên căn bản á là mình nhận ra tánh viên giác và sống trong đó, vậy chứ không có gì khác. Cho nên không có gọi là được mất gì. Bởi vậy mà khi mê á thì gọi là lang thang ở trong gọi là khắp nẻo luân hồi, bò lên lết xuống ở trong lục đạo, không? Đó, tức là trong Quy Sơn Cảnh Sách á, ngài Quy Sơn gọi là bò lên lết xuống đó, tức là sao? Tức là lâu lâu có phước bò lên được làm người, hoặc là hơn chút nữa là bò lên được làm trời, không? Nhưng mà làm lúc rồi cái thì sao? Đó, lết xuống. Đó, lên làm trời chút rồi cái lết xuống làm người, còn đỡ đỡ lết xuống làm súc sanh ngạ quỷ nữa thì thật là đau. Đó, rồi làm súc sanh ngạ quỷ thì rồi lâu lâu ra rồi cũng bò lên được làm người trở lại, rồi cũng lết xuống, rồi ta bò lên lết xuống, bò lên lết xuống, lẫn quẩn trong đó gọi là luân hồi. Đó. Còn đây khi mà giác được rồi thì ngay đây là sẵn đủ tất cả, không phải nhọc nhằn tìm đâu khác. Đó. Cho nên ở trong nhà thiền có bà Ni, khi mà bà ngộ đạo bà mới làm bài kệ, bài kệ gọi là tận nhật tầm xưng bất kiến xưng, mang hài đạp phá lãnh đầu vân, quy lai khước quá mai qua hạ, xưng tại chi đầu dĩ thập phân. Tức là suốt buổi tìm xưng chẳng thấy xưng, đôi dài đạp nát núi mây ngàn, trở về qua đến vườn mai ấy thì xưng đã đủ tròn ở đầu cành. Tức là nói lên cái tâm trạng đó, khi còn mê á thì cứ lo chạy đi tìm, cho nên gọi là suốt buổi suốt ngày lo chạy tìm xưng nhưng mà không thấy xưng ở đâu hết. Cũng giống như mình bây giờ, không, là suốt ngày này suốt ngày kia ngồi thiền đau chân mà lo tìm trở lại, nghĩa là chính mình, không, mà không thấy mình ở đâu. Đó, ngồi thiền nhọc nhằn cái đau chân, lâu lâu cũng muốn bỏ ngồi thiền, đó, khổ nhọc như vậy đó để mà tìm không thấy đâu hết. Đó, cho nên gọi là suốt buổi suốt ngày tìm xương mà không thấy xương đâu hết. Đôi giày đạp nát núi mây ngàn, tức là mang giày đó, không, đạp nát cả núi sông, đi ra nghĩa là nơi này nơi nọ để mà tìm mà cũng không đâu ra. Cuối cùng rồi thì sao? Trở về qua đến vườn mai ấy, tức là cuối cùng trở về, tức là gọi là nhớ trở lại đó, nhớ trở lại mức thì sao? Thì xưng đã đủ tròn ở đầu cành, quay trở lại, nhớ trở lại nó chính mình thì rõ ràng mùa xưng nó đã đang ở trên cành cây đủ hết rồi, xưng đã sẵn nó rồi, nhưng mà chạy lo đi tìm bên ngoài không à, cho nên tìm hoài là không thấy. Thì đó là tâm trạng khi mà còn mê, mình cứ lo chạy tìm nhọc nhằn, mà lo chạy tìm nhọc nhằn ở bên ngoài, cho nên gọi là công phu khó khổ, không mà tìm hoài không thấy ở đâu hết. À, khi mà tỏ ngộ trở lại rồi thì mới thấy sẵn đủ từ bao giờ, cho nên gọi là quên hết cái công khó nhọc, nó sẵn ở nơi mình rồi. Đó, đó thì đó, cho nên ở đây thì mới gọi là đến đó, ở trong đó là không có năng sở, không có chứng, cũng không có người chứng, không? Đó, nó sẵn như vậy thôi. Đó, nên đó là cái lẽ thực, không?